Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa ban ơn cho các con cái của Chúa, và đặc biệt hôm nay Chúa ban cho bà Truyền có điều kiện để cùng đến thờ phượng Chúa chung với hội thánh. Một số những con cái của Chúa trong những ngày qua cũng có những sự trở ngại, bị đau rất là bất ngờ. Hôm nay Chúa cũng có đưa dẫn trở lại cô Lan, một số những con cái Chúa trở lại thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa chung với nhau trong tựa đề là làm ngọn đèn của Chúa. Khi nói đến ngọn đèn thì cái trách nhiệm của nó là gì? Soi sáng. Mỗi một người trong chúng ta đều có một cái bổn phận, một cái trách nhiệm, một cái vai trò nào đó mà Đức Chúa Trời đã đặt để. Nếu như Chúa chọn tôi để trở thành một mục sư thì trách nhiệm của tôi phải là học lời của Đức Chúa Trời và nói về lời của Đức Chúa Trời ra cho những người khác. Trách nhiệm của mỗi chúng ta nó có thể khác nhau, nhưng tất cả đều là quan trọng ở trước mặt Đức Chúa Trời, và chúng ta phải hiểu rõ được cái trách nhiệm của mình ở trước mặt Chúa là như thế nào. Tháng 7 của năm 1982, có một người làm nghề bán cá mang tên là ông Stephen Himmelfarb ở tại thành phố Kensington của tiểu bang Maryland. Ông này đã bị một cái án tù treo 12 tháng. Vì cớ là ông đã bán một cái loại cá mang tên là rockfish, chúng ta gọi nó là cá thập ngư. Nó có cái hình dạng giống như là cá đối rồi, nhưng mà nó lớn, và ông đã bán cái loại cá rockfish này lớn hơn là quy định. Các nhân viên bảo vệ về tài nguyên thiên nhiên ở tiểu bang Maryland đã đến xét cửa hàng của ông Himmelfarb và bắt quả tang rằng trong cửa hàng của ông có 40 con cá rockfish dài hơn là 80 phân. Ở trong luật của tiểu bang này quy định là những con cá rockfish mà dài hơn 80 phân thì không được sử dụng cho cái công việc tiêu thụ ăn uống, nhưng nó được quy định để làm những con cá giống, bởi vì những con cá này nó có thể sinh trưởng hàng triệu trứng ra. Ông chủ tiệm đã nhìn nhận lỗi với tiểu bang, nói rằng bởi vì tôi không có biết luật cho nên tôi đã vi phạm. Nhưng mà tòa vẫn tuyên phạt Himmelfarb 12 tháng tù treo và nói cho ông biết rằng là bổn phận của người công dân là phải biết luật pháp. Bổn phận của người công dân là phải biết luật pháp. Bổn phận của một người cơ đốc là phải biết những gì Đức Chúa Trời nói với mình. Ngày hôm nay chúng ta là ngọn đèn của Chúa. Câu gốc chúng ta được chọn trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 nói rằng hiện nay anh chị em là ánh sáng ở trong Chúa. Và vì cái chúng ta là ánh sáng ở trong Chúa thì chúng ta phải sống như là những con cái ánh sáng. Chúng ta là ánh sáng ở trong Chúa được chọn để làm ngọn đèn của Chúa thì chúng ta phải soi sáng trong thế gian. Và chúng ta không thể nói rằng thưa Chúa con không biết rằng cái đó nó là bổn phận của mình. Xin Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay qua lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 14 cho đến câu 16 chúng ta đọc với nhau. Chúa sẽ dạy cho chúng ta những bài học cần thiết trong đời sống của chúng ta. Bài học thứ nhất là Chúa ban cho một vai trò. Bài học thứ hai đó là Chúa ban cho một trách nhiệm. Và bài học thứ ba đó là Chúa ban cho một mục đích. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta thấy được vai trò, thấy được trách nhiệm và thấy được mục đích của mình. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời đã đưa dẫn các con cái của Chúa trong buổi sáng hôm nay chúng con cùng hiệp nhau trong đền thờ này. Chúng con được gặp lại những người quen của chúng con lâu ngày chúng con không gặp. Tạ ơn Chúa ban sức khỏe, sự an bình và những điều kiện để các con cái của Chúa cùng đến tôn thờ. Chúng con cũng cầu nguyện cho những người đã đi xa, những người đang ở tại nhà riêng theo dõi trên màn ảnh và cùng với chúng con thờ phượng Đức Chúa Trời. Dầu chúng con đang ở đâu thì xin Chúa cho tấm lòng của chúng con được hướng về với Chúa trong thời giờ này. Và tại đây xin Chúa dùng lời của Ngài để soi dẫn cho chúng con, để chúng con có thể biết được trách nhiệm của mình khi Chúa nói với chúng con rằng chúng con là ánh sáng của thế gian, là ngọn đèn mà Chúa đã đặt để ở giữa thế gian này để soi về ánh sáng của Chúa ra cho tất cả những người khác. Chúa dạy cho chúng con để đời sống của chúng con trở thành một ngọn đèn hữu ích cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Thánh Linh dạy dỗ lời của Ngài cho mỗi lòng chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất đó là Chúa ban cho một vai trò. Khi Chúa đặt chúng ta làm ngọn đèn của Chúa, tức là Chúa ban cho chúng ta một vai trò. Câu 14 nói với chúng ta rằng các con là ánh sáng của thế gian. Chúa khẳng định cái vai trò của tất cả những người con của Chúa được đặt ở giữa thế gian này trở thành ánh sáng của thế gian. Và không phải chỉ có một số người, Chúa không chỉ sử dụng những ông mục sư, Chúa không chỉ sử dụng những người chấp sự, Chúa cũng không sử dụng những người nào đó có học thức hay là những người nào đó có năng lực, nhưng mà tất cả mỗi một người đều là những ngọn đèn mà Chúa sẽ sử dụng. Các con đều là ánh sáng của thế gian này. Mỗi người trong chúng ta đều được Chúa sử dụng. Có thể vai trò, những công tác, cách làm việc của chúng ta, cái môi trường mà Chúa sử dụng chúng ta khác nhau, nhưng mà giá trị của mỗi người trong chúng ta ở trước mặt Chúa đều giống như nhau. Khi nói rằng các con là ánh sáng của thế gian, đây là cái vinh dự mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người trong chúng ta. Thế giới này bị sống ở trong tối tăm và con người không thể nào liên kết đối với Đức Chúa Trời. Lời của Chúa nói rằng là có thể nào sự sáng và sự tối lại có thể thông hiệp với nhau được không? Điều đó không thể. Hễ nơi nào có sự sáng thì bóng tối phải tan đi. Nơi nào có bóng tối thì tại đó ánh sáng không thể hiện hữu. Vì vậy cho nên tất cả những người đang xa cách Đức Chúa Trời là những con người đang sống trong bóng tối. Họ không thể gần được với Đức Chúa Trời. Và vì cớ không thể gần được với Đức Chúa Trời mà Chúa đặt tôi và quý vị ở giữa thế gian này để làm những ngọn đèn của Chúa, để soi được ánh sáng của Chúa cho những con người sống trong tối tăm mà họ không thể liên lạc, họ không thể có một nối kết đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy đây là vinh dự của mỗi chúng ta. Muốn để cho mình có thể soi tỏa được ánh sáng ra thì trước nhất mình phải có sự sáng. Câu gốc của chúng ta nói rằng hiện nay anh chị em là ánh sáng ở trong Chúa. Nghĩa là cái mối quan hệ của tôi và các ông bà anh chị em trong Chúa là một mối quan hệ mà Chúa đã thánh hóa cuộc đời của mình. Chúa đã biệt riêng cuộc đời của chúng ta cho vai trò này. Thực sự tôi và các ông bà anh chị em không có gì khác hơn tất cả những người khác hết. Chúng ta cũng chỉ là những con người tội lỗi, xấu xa, bại hoại. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Chúa đã bày tỏ sự thương xót đó bằng cách hy sinh trên thập tự giá. Và ai chấp nhận sự hy sinh đó thì cuộc đời của người đó được thánh hóa. Cảm ơn Chúa khi các ông bà anh chị em đã chấp nhận sự hy sinh của Chúa Giê-xu làm của lễ chuộc tội cho chính mình, thì cuộc đời của mỗi người trong chúng ta đã được thánh hóa. Và hiện nay ông bà anh chị em là ánh sáng ở trong Chúa. Có một người bị mù đến nhà của một người bạn của mình chơi. Tuy mù nhưng mà người này có thể nhận định phương hướng, nghe ngóng và làm quen được với những cái vật cản rất là nhanh. Vì vậy cho nên một buổi chiều nọ, anh đi đến nhà người bạn của mình thăm, và anh có thể đi đến tại đó một cách rất là dễ dàng. Họ cùng ăn tối với nhau, và buổi tối hôm đó đến giờ về thì người bạn mà đã tiếp đón người mù này mới nói rằng để tôi thắp cho anh một cái đèn. Người mù mới nói rằng từ trước tới giờ tôi mù thì tôi lấy đèn để làm gì, có đèn hay không có đèn thì tôi giống nhau thôi. Thì người bạn mới nói rằng là không, tôi chuẩn bị cho anh cái đèn không phải là cho anh nhưng mà là cho người khác. Bởi vì bây giờ tối rồi, anh đi về người khác không thấy anh thì sẽ bị đụng. Cho nên tôi trang bị cái đèn là để cho người khác thấy anh mà tránh. Người mù nghe thấy cũng hợp lý, cho nên cầm cái đèn đi về. Đang đi về nửa chừng như vậy thì bùng một cái, đụng vô ai đó, anh đã ngửa ra. Anh mù tức quá, bộ mù hay sao mà không thấy. Người kia nói rằng, tôi xin lỗi, tôi không thấy. Tôi cầm đèn như vậy mà anh không thấy à. Người kia lồm cồm ngồi dậy nói rằng là, tôi xin lỗi anh bởi vì anh cầm đèn mà cái đèn của anh nó không có sáng, thành ra tôi đâu có thấy. Thưa quý vị, có thể chúng ta đang nghĩ rằng cái đèn của mình sáng, nhưng mà nếu như một lý do gì đó cái đèn của chúng ta nó bị tắt thì sao? Có thể hiện bây giờ chúng ta là ánh sáng trong Chúa, nhưng vì một lý do gì đó ánh sáng đó đã không còn có nữa thì làm sao? Làm sao để tôi và quý vị có thể trở thành ngọn đèn của Chúa? Và nếu không là ngọn đèn của Chúa thì làm sao chúng ta thực hiện được cái vai trò của mình là phải soi sáng ra cho tất cả những người khác? Thưa quý vị, thế gian này tâm tối, họ không thể đến cùng với Đức Chúa Trời được. Đó là một điều chắc chắn. Ở trong Thơ Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 24, Phao-lô khẳng định rằng là công chính với gian ác có thể nào chung phần với nhau được không? Sự sáng với sự tối có thể nào liên hợp với nhau được không? Chắc chắn không thể nào sự công chính và sự gian ác có thể hội hiệp lại. Chắc chắn không thể nào ánh sáng và sự tối tâm lại có thể liên hợp lại với nhau. Vì vậy cho nên thế gian không thể nào có Chúa, và ở trong Chúa không thể nào có lối sống tội lỗi hay là những sự băng hoại của thế gian này được. Thưa quý vị, nếu như con dân của Đức Chúa Trời mà cũng làm ác thì con dân của Đức Chúa Trời cũng không thể đến với Đức Chúa Trời được. Lời Kinh Thánh nói rằng là người làm ác thì ghét sự sống, không chịu đến cùng ánh sáng, bởi vì sợ rằng hành vi của mình sẽ bị phơi bày ra. Những người không có Chúa Giê-xu, họ không dám đến gần với Đức Chúa Trời, bởi vì họ sợ tội lỗi của họ phơi bày ra. Và những người Cơ Đốc chúng ta có những sai lầm trong đời sống, nó sẽ làm cho chúng ta sợ không dám đến gần Đức Chúa Trời, vì e rằng tội lỗi của mình sẽ bị phơi bày ra chăng. Adam và Eva ngày xưa đã phạm tội với Đức Chúa Trời, hái cái trái cây mà Đức Chúa Trời đã truyền là không nên ăn. Chúng ta thấy lập tức họ chạy trốn Đức Chúa Trời. Cái điều đó là một điều tự nhiên của những con người tội lỗi, là sợ công việc của mình sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng của Chúa. Nhưng lời Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta rằng sự sáng là ở trong Chúa. Chúa là nguồn ánh sáng, trong Ngài có nguồn sự sống, và sự sống là ánh sáng cho toàn thể nhân loại. Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài là nguồn sự sống, và chính Ngài sẽ là ánh sáng cho toàn thể nhân loại. Nhân dân cũng nói cho chúng ta biết rằng ánh sáng của Đức Chúa Trời đã đến thế gian, nhưng mà thế gian không tiếp nhận sự sáng. Bởi vì giữa sáng và tối không thể thông đồng, không thể liên hợp được với nhau. Cho nên khi ánh sáng của Đức Chúa Trời đến thế gian thì thế gian không chấp nhận sự sáng đó. Nhưng vì thế gian không chấp nhận sự sáng đó mà Chúa đặt tôi và đặt quý vị ở giữa thế gian này cho một trách nhiệm, cho một vai trò quan trọng là các con sẽ là ánh sáng của thế gian. Các bạn nên, chúng ta có thấy được cái vai trò quan trọng mà Đức Chúa Trời đang dùng trên đời sống của mình không? Sự sáng là điều cần thiết, bởi vì sự sáng sẽ đem lại sự sống. Khi chúng ta trồng một cái cây, khi chúng ta nuôi một con vật đều phải có ánh sáng, không có ánh sáng thì tạo vật sẽ chết đi. Vì vậy cái vai trò của người Cơ Đốc nhân ở trên đất này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ đem sự sống của Chúa Giê-xu đến cho tất cả mọi người. Những người Cơ Đốc nhân đã được Chúa thắp sáng cho chính mình, để rồi chính mình sẽ soi rọi cho những người khác. Chúa nói ở đây một điều quan trọng là một thành xây trên ngọn đồi thì sẽ không bị che khuất. Cái câu nói này diễn tả cho chúng ta một sự kiện quan trọng. Sự kiện quan trọng đó là Chúa Giê-xu của chúng ta là ánh sáng của Đức Chúa Trời đã được đặt ở trên đồi Gô-gô-tha để soi sáng cho tất cả mọi người. Và ngọn đèn đã được đặt ở trên đó, thành đã được xây ở trên đó sẽ không bao giờ bị che khuất. Chúa Giê-xu của chúng ta từ ngọn đồi Gô-gô-tha đó, Ngài đã chiếu ánh sáng của Ngài cho một tên trộm cả đời sống ở trong tội lỗi. Nhưng ngay giờ phút ở bên cạnh Chúa Giê-xu với một tấm lòng ăn năn xin Chúa nhớ lấy tôi, thì Chúa nói rằng đêm nay ngươi sẽ ở với ta ở trong nơi Paradis. Sự sáng của Chúa đã chiếu rọi trên cuộc đời của những môn đệ vô tín. Họ sống ở trong sự sợ hãi trước cái sự bắt bớ của tất cả những người lãnh đạo Do Thái. Nhưng kể từ khi ánh sáng phục sinh của Chúa đã chiếu rọi trên cuộc đời của họ thì họ trở thành những con người mạnh mẽ, đi ra giảng đạo của Đức Chúa Trời, cho dù bị cấm thì họ vẫn cứ giảng dĩ để rao truyền. Và thậm chí khi mà người ta bắt họ để đánh roi thì họ lấy làm hớn hở vì mình đã chịu nhục vì cái danh của Chúa. Ánh sáng của Chúa đã chiếu rọi trên một con người tên là Saul, bởi vì con người này đã bắt bớ tất cả những người con của Chúa, tìm cách giết đi những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Nhưng ánh sáng đó đã làm thay đổi một Saul trở thành một Phao-lô. Phaolô đó đã không còn ngăn cấm về Chúa Giêsu nữa, mà bây giờ đi tìm hiểu về Chúa Giêsu và nói rằng sự hiểu biết về Chúa Giêsu là điều quan trọng nhất trong đời của ông bây giờ, và ông bỏ cả cuộc đời của mình để nói về phúc âm của Chúa Giêsu đó ra cho mọi người. Thưa quý vị, khi sự sáng đã được chiếu sáng thì nó sẽ đem lại một thứ phúc lợi cho những người xung quanh. Chúa Giêsu đã chiếu sự sáng của Ngài ở trên cuộc đời của người ăn trộm, ở trên cuộc đời của Phêrô, của Gia-cơ, trên cuộc đời của Phaolô, trên cuộc đời của biết bao nhiêu con người, và ngày hôm nay ánh sáng đó đang chiếu vào trong cuộc đời của tôi và các ông bà anh chị em, để chúng ta có thể trở thành những ngọn đèn. Mà Phaolô viết thư cho người Ê-phê-sô nói rằng hiện nay anh chị em là ngọn đèn của Chúa, hiện nay anh chị em là ánh sáng ở trong Chúa. Chúng ta có nhìn thấy được cái vai trò mà Chúa đang trao cho mình không? Hiện bây giờ, ngay trong lúc này, cho dù tôi và quý vị là ai, cho dù chúng ta có những thành công hay thất bại ở trong cuộc đời này, cho dù quá trình đời sống của chúng ta thuộc về một thành phần xã hội thượng lưu hay là một thành phần xã hội hạ lưu, thì Đức Chúa Trời vẫn dùng mỗi người trong chúng ta trở thành ngọn đèn của Chúa, đem phúc lợi cho những người khác. Cái phúc lợi đó là sự cứu rỗi đời đời mà tất cả mỗi một con người đều cần. Vậy nên điều đầu tiên xin Chúa soi sáng cho đời sống của chúng ta đó là hãy nhìn ra vai trò của mình. Chúa đặt cho tôi và các ông bà anh chị em trở thành một thứ đèn mà Chúa nói rằng các con là ánh sáng của thế gian. Ánh sáng đó không phải là đạo đức riêng của cá nhân chúng ta. Ánh sáng đó không phải là một sự tốt lành mà chúng ta đã nhận được từ thế hệ ông cha để lại. Nhưng ánh sáng đó là sự sống của Chúa Giêsu chiếu rọi ở trong cuộc đời tội lỗi của mình. Những cái kinh nghiệm mà tôi và các ông bạn các em có thể học được từ nơi Đức Chúa Trời và chúng ta có thể truyền đạt lại cho con cháu hay là cho những người khác. Lúc nãy anh Phúc có nói với chúng ta rằng không phải dẫn con của mình đi đến ngày Chủ nhật thì tự nhiên con của mình nó sẽ tin Chúa đâu. Nó không đủ. Dù rằng việc đó là cần thiết, nhưng các bậc cha mẹ ngay ở tại nhà riêng của mình phải tập để đọc Kinh Thánh cho con mình nghe, phải tập để kể những câu chuyện trong Kinh Thánh cho con của mình biết, phải tập để dạy cho con của mình biết sự cầu nguyện, để nó có một liên lạc và nó hiểu rằng có một Chúa Giêsu đang hiện hữu, cho dù rằng mắt nó không thấy. Thì lớn lên đứa con đó mới có thể nhận lãnh Chúa Giêsu đó và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Ở giữa cái thế giới đầy dẫy những cái sự khó khăn này, xin Chúa cho chúng ta thấy được cái vai trò của mình là một ngọn đèn của Chúa để soi ánh sáng của Chúa ra cho tất cả những con người chưa kinh nghiệm sự cứu rỗi. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa ban cho một trách nhiệm. Khi Chúa đặt chúng ta làm ngọn đèn ở giữa thế giới này, chúng ta giữ một vai trò, nhưng đồng thời Chúa cũng ủy thác cho chúng ta một trách nhiệm. Trong câu 15, Chúa nói rằng không ai thắp đèn rồi đặt ở trong thùng, nhưng đặt ở trên chân đèn để soi sáng mọi người ở trong nhà. Mỗi một vật được thiết lập lên, nó phải có cái giá trị riêng của nó. Quý vị không thể nào dùng cái bàn để ngồi, cái bàn thì được sử dụng không phải cho một cái công việc ngồi, nhưng mà để cho chúng ta làm việc. Cái ghế nó mới thực hiện cái trách nhiệm của nó là giúp cho quý vị có cái chỗ để ngồi. Như vậy khi ngọn đèn được tạo nên là để soi sáng, chứ nó không phải là để trưng bày, nó không phải là để làm cho cái nhà của mình ngó có vẻ sang trọng hơn. Nếu như ngọn đèn mà không soi sáng thì cho dù mua cái đèn đó đắt tiền như thế nào, ngọn đèn đó cũng trở thành vô ích thôi. Khi Chúa nói rằng Chúa trao cho tôi và các ông bà, anh chị em một thứ trách nhiệm đó là để soi sáng mọi người ở trong nhà. Cái thế giới mà Chúa đang đặt chúng ta vào ở đây là nhà mà Chúa đòi hỏi tôi và các ông bà, anh chị em phải có trách nhiệm để soi sáng. Khi Chúa trao cho chúng ta trách nhiệm đó, Chúa sẽ không để cho tôi và quý vị cô đơn hay là tự mình năng nổ làm thế nào đó cho thế giới này được sáng, không. Chúa là đấng sẽ cung cấp dầu cho ngọn đèn Và chính Chúa thắp sáng ngọn lửa của Ngài cho tôi và các ông bà anh chị. Bây giờ trách nhiệm của chúng ta là khêu cái tim đèn của mình để dùng dầu mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta đó, và ngọn lửa mà Chúa đã thắp sáng trên cuộc đời của chúng ta đó, và bắt đầu chiếu ánh sáng ra cho những người xung quanh. Nhưng lời của Chúa nói rằng, nhưng nếu như ngọn đèn đó bị đặt ở trong một cái thùng thì sao? Thưa quý vị, có người nào mua một cái đèn rồi đem cái đèn đó đặt vào trong thùng không? Tôi không nghĩ là có người nào làm công việc dạo dột đó. Hay là người nào đã tạo ra cho mình một cái đèn, một ngọn đuốc mà rồi đem cái đèn và ngọn đuốc đó mà đặt ở trong một nơi tối tăm kín dấu nào đó không? Không ai làm công việc vô ích như vậy phải không? Như vậy Chúa là Đấng đã tạo ngọn đèn trong cuộc đời của tôi và các ông bạn cho em, chính Ngài không bao giờ đặt chúng ta ở dưới cái thùng cả. Cái thùng nó trở thành một thứ chướng ngại vật che đậy cái ánh sáng của tôi và các ông bạn cho em soi tỏa ra. Nhưng mà chướng ngại vật đó không đến từ Chúa. Chướng ngại vật đó đến từ trong cái thế gian mà chúng ta có trách nhiệm để soi sáng. Điều đó nói lên cho tôi và các ông bà anh chị em rằng cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta nó không đơn giản. Chúng ta sẽ có những cái trở ngại nào đó làm cho cái ánh sáng mà Chúa muốn chúng ta phô bày ra nó không phô bày được. Có thể là vì bận rộn, vì công ăn việc làm. Có thể vì chúng ta có những thứ đam mê nào đó ở phía bên ngoài đang làm cho ánh sáng của Chúa bị tắt liệm bên trong đời sống của chúng ta. Hễ cái vật chướng ngại mà nó càng gần với đời sống của chúng ta chừng nào thì nó càng dễ che đậy ánh sáng từ bên trong chúng ta ra chừng đó. Giăng nhất đoạn 2 câu 15, lời mà sứ đồ Giăng nói với chúng ta rằng chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Tại sao không yêu thế gian và tại sao không yêu các vật thuộc về thế gian này? Bởi vì nó chính là những chướng ngại vật làm cản trở sự sáng ở trong đời sống của chúng ta. Chúa ban cho tôi và các ông bạn cho em có sự khôn ngoan để chúng ta có thể sử dụng những cái tiện nghi trong cuộc sống thế giới loài người mà chúng ta đang có. Nhưng đừng để lòng yêu mến tất cả những vật đó, bởi vì nó sẽ trở thành thứ chướng ngại làm cản trở cái chức năng của chúng ta trong việc soi sáng về lời của Chúa. Tất cả mọi cách ăn mặc, mà cách vui chơi, mà cách sinh hoạt ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu như chúng ta bắt chước với thế gian này thì tất cả những điều đó sẽ tác động đời sống của chúng ta và làm cho chúng ta bị cản trở cái trách nhiệm trong việc soi sáng ánh sáng của Chúa. Khi chúng ta bắt chước theo người thế gian trong một cái lối ăn mặc, khi chúng ta bắt chước theo người thế gian theo một cái cách ăn uống, bất cứ một cái sự bắt chước nào đó của mình đối với thế gian này, nó đều sẽ cản trở cho cái trách nhiệm chúng ta soi sáng ánh sáng của Chúa ra cho tất cả những người khác. Có một lần vợ chồng tôi được mời đến nhà của ông bà Út Một để dự một buổi tiệc sinh nhật. Cách đây cũng khá lâu rồi. Trong buổi tiệc sinh nhật đó, một số con cái của Chúa cũng được mời đến để dự cái buổi tiệc sinh nhật đó, và một số bạn bè của gia đình là những người ở bên ngoài cũng được mời đến để tham dự cái bữa tiệc sinh nhật đó. Trong bữa tiệc đó thì cô Oanh là con gái của ông bà Út Một sinh hoạt với Hội Thánh Công Giáo, cho nên cô cũng có mời ông cha của Hội Thánh Công Giáo đến tham dự trong cái buổi tiệc sinh nhật đó. Tôi và các con cái của Chúa ngồi quanh với nhau trong một bàn. Những cái bàn khác thì những bạn bè thân hữu của gia đình họ ngồi. Và cha Minh Vũ ở bên nhà thờ Công Giáo đó thì ông ta cũng đến dự và ông ta cầm theo một chai rượu. Ông ta đi đến và nói với tôi rằng mục sư thì tôi biết rồi, mục sư thì không xài cái thứ này. Nhưng mà cho tôi được mời tất cả những anh em tín hữu ở tại đây để mừng cho sinh nhật của ông bà Út. Rồi thì ông rót rượu ra trong cái ly và đưa cho các tín hữu của chúng ta mời. Cảm ơn Chúa là tôi thấy không có ai giữ hết, không có ai đưa tay ra để nhận cái ly rượu đó hết. Cuối cùng thì có một người đã đứng dậy và nói rằng thầy cảm ơn cha, chắc là ở bàn này không có ai sử dụng món này rồi, thôi thì cha có thể đem đi mời tất cả những người khác. Thưa quý vị, chưa bao giờ tôi cảm thấy hãnh diện về những người con của Chúa trong hội thánh của chúng ta như ngày hôm đó. Bởi vì chúng ta đang là những ngọn đèn của Chúa, bởi vì chúng ta đang soi sự sáng của Chúa ra. Tôi không biết những lần khác thì như thế nào, nhưng mà tôi tin chắc rằng trong ngày hôm đó lòng của tôi vui mừng và Chúa ở trên trời cũng vui mừng về những người con của Chúa đã từ chối và không muốn cùng ly với ông cha Minh Vũ về cái cha rượu của ông ta. Thưa các ông bạn chị em, ở dưới cái quyền lực mà ma quỷ đang tác động trong thế gian này thì tất cả những loại chướng ngại như vậy nó luôn luôn không ngừng nghỉ để ngăn chặn cái trách nhiệm của người Cơ Đốc nhân là đừng chiếu ánh sáng của Chúa ra cho thế gian này. Nếu như tôi và quý vị là ngọn đèn của Chúa mà ngọn đèn nó không chiếu ánh sáng của Chúa ra thì ngọn đèn nó dùng làm cái gì? Làm vật trang trí ở trong nhà. Thưa quý vị, Chúa không cần. Chúa không cần những ngọn đèn mà nó không làm cái công việc của nó. Chúa cần những ngọn đèn mà phải soi được ánh sáng của Chúa ra. Dầu thì Chúa đã cung cấp rồi, lửa thì Chúa đã thắp lên rồi, nhưng bổn phận của chúng ta là chúng ta có khơi tiên đèn của mình để soi sáng cho tất cả những người chung quanh hay không? Ở trong sách Giăng đoạn 15, câu thứ 19, lời Chúa Giê-xu nói rằng: bởi vì các con không thuộc thế gian này, vì ta đã chọn các con từ ở trong thế gian, cho nên thế gian hẳn sẽ ghét các con. Chúa nói với các môn đệ của Chúa, nói với chúng ta ngày hôm nay, mặc dầu chúng ta ở trong thế gian này, nhưng vì cớ Chúa đã lựa chọn chúng ta từ giữa thế gian, mà chúng ta sẽ phải đối diện với một điều chúng ta không muốn, bị thế gian ghen ghét. Bị những con người không có niềm tin nơi Chúa sẽ ghen ghét chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta có dám trả giá để làm ngọn đèn của Chúa không? Có dám trả giá để soi được cái ánh sáng của Chúa ra cho những người chung quanh khi mà thế gian ghen ghét chúng ta không? Chúa Giê-xu nói rằng họ ghét các con là bởi vì họ đã ghét ta. Chính vì thế gian không thể hòa nhập được với Đức Chúa Trời, vì vậy mà họ chối bỏ Đức Chúa Con, vì vậy mà họ ghen ghét Chúa Giê-xu. Và Chúa nói rằng vì họ đã ghét ta cho nên họ cũng ghét các con. Làm ngọn đèn cho Chúa thật không đơn giản tí nào, phải không quý vị? Nhưng không phải vì vậy mà tôi hay quý vị nói rằng như vậy chúng ta không cần phải chiếu sáng. Không, đối với Đức Chúa Trời ngọn đèn thì phải chiếu sáng. Ngọn đèn mà không chiếu sáng thì Chúa dẹp bỏ. Bởi vì Chúa không cần cái ngọn đèn chỉ để trình diện. Chúa cần những ngọn đèn thực sự có thể chiếu sáng được. Mà nếu như chúng ta chiếu sáng là bởi vì chúng ta đang nhận ánh sáng từ nơi Đức Chúa Trời, để trở thành một người đại diện cho Chúa mà tiếp xúc với cái thế giới Chúa đặt để chúng ta ở tại đây để bày tỏ về sự sáng của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, tuần vừa rồi tôi nói với quý vị rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra. Đức Chúa Trời là đấng tạo ra thế giới con người chúng ta, thế giới tội lỗi. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời không thể chấp nhận tình trạng tội lỗi của con người. Vì vậy nếu như Đức Chúa Trời mà xuất hiện ở giữa thế gian này thì cả thế gian đều bị tiêu diệt, bởi vì sự thánh khiết của Đức Chúa Trời sẽ nuốt gọn tất cả mọi con người được sáng tạo ra trên đất. Nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Trời yêu tất cả những con người mà Ngài đã tạo dựng, Ngài phải làm gì? Ngài phải đem một Chúa Giê-xu xuống. Hay nói cách khác, Đức Chúa Trời phải mang thân hình của một con người để đi vào ở trong giữa thế gian này, Ngài mới có thể tiếp xúc được với những con người. Và trong sự tiếp xúc với Chúa Giê-xu đó, con người đang tiếp xúc với một Đức Chúa Trời mà con người không bị tiêu diệt. Quý vị thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không? Và bây giờ khi Ngài tiếp xúc với cái thế giới con người này, nhiều người vẫn còn chưa nhận biết được Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang dùng tôi và các ông bà anh chị em thắp sáng ánh sáng của Ngài để đặt ở giữa thế gian này, để những con người khác có thể thấy được ánh sáng của Đức Chúa Trời mà họ không bị tiêu diệt. Thưa quý vị, đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, nhưng đó là vinh dự của mỗi một người trong chúng ta. Đức Chúa Trời đã dùng những cái hình ảnh rất là cụ thể ở trong thế giới sáng tạo để bày tỏ cho chúng ta hiểu được trách nhiệm của mình và đồng thời hiểu được những công việc Chúa làm. Làm thế nào để Đức Chúa Trời có thể biến đổi một tội nhân mà trở nên một thánh nhân được? Ngay trong cái thế giới tạo vật này, Đức Chúa Trời phải dùng một hình ảnh để giải thích cho tôi và các ông bạn cho anh hiểu. Cái hình ảnh Đức Chúa Trời dùng để giải thích đó là hình ảnh của một con sâu trở thành một con bướm. Có ai giải thích được cái hiện tượng tại sao một con sâu trở thành một con bướm không? Không ai giải thích được. Con sâu thì nó bò lởm ngởm ở dưới đất, nó ăn lá, nó bị mọi người gớm ghiếc. Nhưng con bướm thì nó bay ở trên trời. Nó xinh đẹp, mọi người yêu thích nó. Nó chỉ hút nước xương hay là mặt hoa mà thôi. Hai cuộc sống của con sâu và con bướm là hai đời sống hoàn toàn khác hẳn. Mặc dầu con sâu nó biến thành con bướm. Một cuộc đời được thay đổi ở trong Chúa từ địa vị tội nhân trở thành địa vị thánh nhân, giống như hình ảnh của một con sâu trở thành một con bướm. Nó sống hoàn toàn khác nhau. Đức Chúa Trời dùng hình ảnh của cái cõi sáng tạo này để bày tỏ cho tôi hiểu được, quý vị hiểu được cái vai trò chúng ta là một ngọn đèn của Đức Chúa Trời. Trong cái thái dương hệ của chúng ta, Đức Chúa Trời tạo dựng mặt trời là một định tinh tự phát sáng và đứng yên một chỗ. Rồi thì có những cái hành tinh xoay chung quanh mặt trời đó. Hành tinh gần nhất là kim tinh. Hành tinh xa hơn đó là thủy tinh, và trái đất của chúng ta là hành tinh thứ ba xoay quanh mặt trời. Ở chung quanh trái đất của chúng ta có một vệ tinh nó xoay quanh trái đất, chúng ta gọi đó là mặt trăng. Cảm ơn Chúa, nhờ khoa học ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu được cái hình ảnh của thái dương hệ chúng ta sống với. Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký trong ngày thứ tư nói rằng Ngài định ra hai vì sáng lớn là mặt trời và mặt trăng để soi sáng cho thế gian. Nhưng chúng ta thấy rằng với khoa học ngày hôm nay chúng ta hiểu được mặt trời có thể phát sáng bởi vì mặt trời có những cái proton phát sáng mà Đức Chúa Trời tạo ra trong nó. Nhưng mặt trăng thì có phát sáng không? Không, mặt trăng không có khả năng để phát sáng. Nhưng khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài định hai cái vì sáng lớn đó để ảnh hưởng trên trái đất này, thì Đức Chúa Trời đã dùng mặt trời soi vào mặt trăng. Và từ dưới đất này chúng ta nhìn lên mặt trăng, chúng ta thấy được ánh sáng của mặt trăng. Từ nơi cái mặt trăng đó mà chúng ta có được mùa màng và thời tiết. Đức Chúa Trời chỉ dùng một cái ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt trăng đó, tác động lên trên trái đất, xoay quanh trái đất này, thì tạo nên mùa màng thời tiết, tạo nên các lượng sóng biển ở trên mặt đất này. Quý vị thấy điều đó diệu kỳ không? Nhưng đó là hình ảnh để mô tả cho chúng ta thấy rằng người cơ đất của chúng ta có giá trị gì không? Giống như mặt trăng so với trái đất, mặt trăng nhỏ hơn trái đất, phải không? Nó chỉ có bằng 1/6 thể tích thôi. Mặt trăng không có sự sống, trái đất có sự sống. Mặt trăng không có không khí nhiều, trái đất có không khí nhiều. Mặt trăng không có cái gì tốt lành sinh sống ở trên đó, nhưng mà trái đất này thì Đức Chúa Trời làm cho có cây cối và con người sinh sống. Nhưng mặt trăng đó tác động trên trái đất này để tạo nên mùa màng, tạo nên thủy triều, tạo nên một cuộc sống tự nhiên cho con người. Thưa các ông bạn chị em, khi Đức Chúa Trời chọn lựa chúng ta, đối với người thế gian này có lẽ tôi và quý vị không có gì để so sánh với họ. Họ có thể giàu hơn, chúng ta nghèo hơn. Họ có thể khôn ngoan, học thức nhiều hơn, chúng ta có thể dại dột và kém thiếu hơn. Họ có thể có địa vị quyền quý ở trong thế gian này, chúng ta không có cái gì cả. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời chọn chúng ta mà giao cho chúng ta trách nhiệm rằng các con phải soi sáng trong thế gian. Đây là điều Đức Chúa Trời làm. Đây là điều Đức Chúa Trời lựa chọn. Giống như những con đom đóm đực, Đức Chúa Trời cho nó có một cái khả năng phát sáng, để rồi con đom đóm đực nó phát sáng thì nó thu hút những con đom đóm cái đến. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở trên thế giới này, đặt ánh sáng của Ngài bên trong chúng ta để thu hút những con người sống trong tối tăm đến với Chúa. Đó là trách nhiệm, đó là điều mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho chúng ta. Điều quan trọng của chúng ta là chúng ta có thấy được cái trách nhiệm của mình hay không? Hay là chúng ta nói với Chúa rằng thưa Chúa, tại vì con không thấy được bổn phận của mình hay trách nhiệm của mình cho nên con không thể thực hiện được. Người dân có trách nhiệm tìm hiểu luật pháp ở trong cái nơi họ sinh sống. Người Cơ Đốc phải có trách nhiệm để tìm những quy luật Đức Chúa Trời đặt ở trên cuộc đời của mình. Có một câu chuyện ngụ ngôn của Pháp kể về một cậu bé nọ. Tình cờ đi ra ngoài rừng thì nhặt được một cái trứng. Nó đem cái trứng về rồi bỏ chung với những cái trứng ở nhà của mình do gà đẻ ra để xem thử rằng cái trứng này là cái trứng gì. Rồi thì nhờ gà ấp, cái trứng đó nó cũng nở ra một con, mà đó là con thiên nga sống chung với những con gà ở nhà. Con gà mẹ thì tìm đủ mọi cách là ngăn cho các con gà con của mình không té ở trong cái chậu nước mà ông chủ đem tới cho nó uống. Nhưng mà ngạc nhiên là thấy cái con này xong rồi nó cứ nhảy vô cái chậu nước. Con gà mới nói với con thiên nga này, rất là mày không phải là bọn ta, mày không phải là gà, mày chắc là vịt, thôi đi qua chỗ của vịt ở đi, đuổi và không cho con thiên nga ở đó. Con thiên nga nó đi qua, nó sống với những con vịt. Những con vịt cũng bơi, con thiên nga cũng bơi. Nhưng mà những con vịt nó nói rằng tụi ta đen mà sao mày trắng, mày không phải là vịt, mày chắc là cái gì khác rồi, tao đi đi, mày không thể sống ở đây. Thế là con thiên nga nó không được ở trong nhà, nó không được ở chung với gà, không được ở chung với vịt. Con thiên nga nó phải đi ra ngoài. Nó đối diện ở trên đường đi rất là nhiều những cái cạm bẫy khó khăn. Có những con vật khác tìm cách để mà ăn thịt nó. Nó có nhiều lần bị trở ngại ở trên cái chuyến đường mà nó đi đó. Bởi vì nó chỉ biết rằng nó là thiên nga, nhưng mà nó không biết rằng thiên nga khác ở đâu. Vì vậy nó cứ đi, mỗi ngày càng đi thì lông của nó bắt đầu càng mọc dài hơn. Và bắt đầu nó có thể cất cánh, nó bay cao lên được. Khi nó bay cao lên được tới cái ngọn núi thì nó mới nhìn xuống và nó thấy rằng ở bên kia chân núi có một bầy thiên nga ở đó. Nó mới biết rằng ô, đây là nhà của mình, đây là chỗ của mình. Thưa quý vị, câu chuyện đó muốn nói lên cho tôi và các ông bạn cho em rằng chúng ta sống ở giữa một thế giới đầy dẫy những cạm bẫy, đầy dẫy những sự khó khăn. Thế gian có thể ghen ghét chúng ta bởi vì họ đã ghen ghét Chúa. Nhưng đừng bao giờ quên trách nhiệm của mình. Hiện nay anh chị em là ánh sáng ở trong Chúa và hãy sống như các con của sự sáng. Trách nhiệm của chúng ta để soi sáng được cho những người khác đó là hãy sống như các con của sự sáng. Có nghĩa là Chúa muốn dùng chúng ta dùng chính cái lối sống của mình để bày tỏ về sự sáng của Chúa. Việc chúng ta mỗi ngày Chủ nhật đến ở tại nhà thờ này nó không có đủ để nói lên quý vị là những người con của Chúa đâu. Việc chúng ta dâng tiền vào trong quỹ tiền hợp không nói lên rằng chúng ta là con của Chúa đâu. Việc chúng ta đang bày tỏ cái cách ăn nếp ở của mình bằng nhân cách của Chúa Giê-xu ở tại nhà, nó mới nói lên rằng chúng ta là những người con của Chúa. Và rồi một ngày nào đó, thế gian ghen ghét này vẫn đối xử với chúng ta bằng những sự ghét bỏ đó. Nhưng sẽ có một ngày, tôi và các bạn chị em sẽ gặp gỡ nhau ở bên kia. Ở nơi mà Đức Chúa Trời đang dành sẵn cho chúng ta, mà Ngài gọi đó là nhà đời đời cho chúng ta. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau hôm nay đó là Chúa ban cho một mục đích. Khi chúng ta làm ngọn đèn của Chúa, Chúa ban cho chúng ta một vai trò, Chúa ban cho chúng ta một trách nhiệm, và Chúa cũng ban cho chúng ta một mục đích. Mục đích đó là gì? Trong câu 16 nói rằng, vậy hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế giới này, mọi tạo vật sống đều bày tỏ về vinh quang của Đức Chúa Trời. Bầu trời bày tỏ về sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Núi non cây cảnh đều bày tỏ về sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Qua sự vĩ đại của nó, qua màu sắc của nó, qua những cái dáng vẻ tự nhiên xinh đẹp của nó. Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người để bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời thì con người đã không làm được cái mục đích sống của mình. Thế giới này đã bị Satan bước vào và làm cho đảo lộn cái mục đích. Nhưng quý vị ơi, Đức Chúa Trời chọn tôi và quý vị để người khác thấy các việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời. Nghĩa là Chúa giao cho chúng ta trở lại với cái mục đích của sự sáng tạo từ lúc ban đầu. Làm thế nào để chính cuộc đời chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời, nhưng con cái của chúng ta, người nhà của chúng ta, bạn hữu của chúng ta cũng sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời nữa. Thưa quý vị, mỗi đời sống của một người Cơ Đốc đều có một cái ảnh hưởng đối với cái thế giới xung quanh mà chúng ta sống. Cho dù chúng ta đang làm điều tốt hay cho dù chúng ta đang làm điều xấu, hãy nhớ rằng cuộc đời chúng ta đang ảnh hưởng đến cái thế giới xung quanh của chúng ta. Mỗi cái đèn thì nó có những độ sáng khác nhau, nhưng mà nó đều phải có cùng một mục đích, đó là soi sáng. Có những lúc chúng ta đi lái xe ở trên freeway, ở trên xa lộ, phải không? Nếu như có một cái ngọn đèn của một cái xe nào đó mà nó chạy song song với chúng ta thấy cái vùng trời ở phía trước nó sáng hơn. Sáng hơn là chỉ một cái đèn của xe mình soi sáng. Nếu như trên một cái chặng đường mà có 2-3 chiếc xe, chúng ta sẽ thấy cả một cái vùng trời đó được soi sáng, và quý vị thấy quý vị lái xe rất là dễ chịu, phải không? Nhưng nếu như có một cái xe nào đó nó chạy ngược chiều mà nó soi cái đèn vào trong mắt của quý vị thì sao? Quý vị thấy chung quanh nó trở thành tối om, và quý vị cảm thấy bực mình, quý vị cảm thấy khó chịu. Thưa quý vị, ngọn đèn đó làm cho chúng ta bực mình bởi vì khi đó nó đang không làm đúng cái công tác của nó. Công tác của nó là soi sáng, chứ công tác của nó không phải là soi vào trong mặt của những người khác. Vì vậy đời sống tôi và các ông bạn trên, Chúa cho chúng ta ánh sáng. Ánh sáng là để soi đường cho người khác, chứ không phải là soi vào trong mắt của những con người. Thế nhưng có những Cơ Đốc nhân lại thích soi ánh sáng vào trong mắt của người khác. Cái đó chỉ làm cho người khác thấy họ, nhưng có thấy đường không? Không thấy đường. Chẳng những không thấy đường mà càng cảm thấy bực mình, càng cảm thấy khó chịu, bởi vì những thứ ánh sáng của những con người đang tìm cách soi vào trong con mắt của họ. Chúng ta đang sống ở một cái thế giới hiện đại, đi ra đường chúng ta có hệ thống đèn đường. Người ta đã làm ra cái hệ thống đèn đường với những thứ ánh sáng đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ khác nhau. Nhưng những ngọn đèn đó được quy định và thắp sáng theo một hệ thống điều khiển. Đèn xanh thì để cho xe chạy, đèn vàng thì để cho xe chậm lại, và đèn đỏ thì xe phải dừng. Và chúng ta thấy rằng cái hệ thống đèn đường người ta làm giữa cái đường ngang với cái đường dọc, hai cái hệ thống đèn đó nó phải ăn rơ với nhau, phải không? Khi nào cái đèn đường của cái chiều ngang này mà nó đỏ rồi thì cái đèn của đường dọc nó mới bắt đầu xanh lên. Chứ nếu bây giờ trong cái hệ thống đèn này nó muốn đỏ thì đỏ, đèn kia nó muốn xanh thì xanh, thì thưa quý vị, người ta sẽ tông nhau ầm ầm. Cho nên đời sống của người Cơ Đốc được Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở trên cái chân đèn. Chân đèn tức là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng là không ai thắp đèn rồi đặt trong thùng, nhưng mà đặt ở trên chân đèn để nó soi sáng. Đức Chúa Trời thiết đặt ra hội thánh của Đức Chúa Trời, và rồi Chúa chọn tôi và quý vị để đặt ở trên hội thánh, và hội thánh là chân đèn của Đức Chúa Trời. Ở trong chân đèn đó, chúng ta nằm ở dưới một sự điều khiển của một Đức Chúa Trời toàn năng, để mỗi người thắp sáng theo đúng cái vị trí, theo đúng cái màu sắc mà Đức Chúa Trời giao cho mình. Cho dù rằng là đèn vàng, đèn xanh hay đèn đỏ nó khác nhau về màu sắc, khác nhau về thời gian chớp tắt của nó, nhưng mà mỗi cái đèn đều có giá trị của nó cả. Không có cái đèn nào là vô nghĩa. Cũng vậy, cho dù rằng trong hội thánh của Chúa chúng ta có những công tác khác nhau, có những vị trí khác nhau, làm những công việc khác nhau, nhưng mỗi người đều là quan trọng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và mỗi người đều có một cái nhiệm vụ, đều có một cái mục đích là phải dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chúng ta đang soi đường. Chúa Giê-xu nói rằng ta là đường đi. Điều đó có nghĩa rằng tôi và quý vị sẽ phải soi về Chúa Giê-xu ra cho người khác đi. Chứ không phải rằng chúng ta soi chỗ nào cũng được, soi đường nào cũng được. Chúa Giê-xu là con đường mà người Cơ Đốc phải sống cho cái mục đích là mình soi đường để cho những con người tâm tối họ thấy con đường đó và họ đi trên con đường đó mà đến chỗ của sự sống đời đời. Có câu chuyện của thế kỷ thứ 19, một cụ già nọ, ông ta đem những cái bức tranh của mình đến với một vị họa sĩ nổi tiếng đương thời, đó là Dante Gabriel Rossetti. Đây cũng vừa là một nhà thơ, vừa là một họa sĩ. Ông cụ đem những cái bức tranh đến để hỏi ý kiến của vị họa sĩ này về những cái tác phẩm mà ông ta đem đến đó. Vị họa sĩ cầm nhìn những cái bức tranh đó sơ qua, rồi thì nói với ông cụ rằng: tôi thành thật mà nói với cậu nha, những bức tranh này nó chẳng có ý nghĩa gì hết, chẳng có giá trị gì hết. Ông cụ nói: vậy xin cho tôi được gặp lại họa sĩ một lần nữa để tôi đem những bức tranh khác đến với họa sĩ để xin ý kiến được không? Ông họa sĩ đồng ý. Lần sau ông cụ đem tới một số những bức tranh khác. Vừa nhìn vào những bức tranh thì vị họa sĩ thiên tài nhận rằng đây là những bức tranh có giá trị, đây là những bức tranh rất là có ý nghĩa. Nếu như cái người mà vẽ bức tranh này được một sự khích lệ, được một sự hướng dẫn chu đáo thì bảo đảm rằng đó sẽ trở thành một vị họa sĩ thiên tài. Có phải là con của cụ đã vẽ bức tranh này không? Ông cụ lắc đầu. Với một cái nỗi buồn trong lòng của mình, ông cụ nói rằng: thưa, những bức tranh mà lần trước tôi đem đến cho ông thì đó là những bức tranh của con tôi. Còn đây là những bức tranh mà chính tôi đã vẽ cách đây 40 năm về trước. Tại sao ông cụ không tiếp tục để phát triển cái tài năng của mình như vậy? Bởi vì những bức tranh rất là có ý nghĩa, cái cách vẽ, cái cách hội họa rất là sáng tạo. Ông cụ nói rằng: dạ thưa, bởi vì cái thời điểm mà tôi vẽ những cái bức tranh này, tôi không có đi hỏi ý kiến của ai khác. Mà trong giới bạn bè cũng chẳng có ai góp ý, chẳng có ai nói với tôi rằng là những bức tranh tôi vẽ là những thứ bức tranh có giá trị cả. Cho nên cuối cùng thì tôi bỏ cuộc và tôi không theo đuổi cái ngành hội họa này. Vì họa sĩ Rossetti mới nói rằng: nếu như con người nào cũng phải chờ đợi có một ai đó, chờ đợi có một người nào đó khích lệ cho mình, nâng mình lên, làm cho cuộc sống của mình trở thành có ý nghĩa, có mục đích hơn, thì tôi nghĩ rằng không có nhiều người như vậy ở trên thế giới này đâu. Tôi nghĩ rằng tốt hơn là chúng ta phải tự nhận ra điều gì mình có thể làm được, điều gì làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa, rồi chúng ta quyết tâm để theo đuổi cái điều đó, thì rồi bản thân của chúng ta sẽ được công nhận. Thưa quý vị, cái câu nói của Rossetti nó chỉ là một lời nói hối tiếc cho những gì trễ muộn của cụ già này thôi. Nhưng chúng ta thì luôn luôn được Chúa khích lệ, chúng ta thì luôn luôn được Chúa nâng chúng ta lên, chúng ta thì luôn luôn được Chúa công nhận ở trước mặt Ngài: các con là sự sáng của thế gian. Hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như vậy, dặn người ta thấy những việc lành của các con mà tôn vinh Cha ở trên trời. Thưa quý vị, phần Kinh Thánh ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5, những câu Kinh Thánh này là bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Nó cách đây hơn 2000 năm rồi, nhưng nó không bao giờ lạc hậu cả. Nó vẫn là nền tảng để chúng ta sống cuộc đời Cơ Đốc của chúng ta trên đất này. Các con là ngọn đèn của Chúa, là sự sáng của thế gian này, và phải chiếu sự sáng ra để cho mọi người nhìn thấy mà mọi người tôn vinh Cha ở trên đời. Cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa vẫn còn coi tôi và các ông bà anh chị em là những ngọn đèn của Ngài, và Ngài vẫn còn đang dùng cuộc đời của chúng ta cho mục đích đó. Nếu như ngọn đèn của chúng ta giữ đúng cái vị trí của mình là đặt ở trên chân đèn, mà chân đèn tức là hội thánh của Đức Chúa Trời, nếu ngọn đèn của chúng ta vẫn còn sung mãn với dầu ở trong bình, dầu đó là Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đang cung cấp cho mỗi chúng ta, nếu như chúng ta vẫn chịu thực hiện cái vai trò của mình là soi sáng đường đi cho tất cả những người khác, mà đường đi đó chính là Chúa Giê-xu của chúng ta, bởi vì Ngài là con đường cho mọi người, thì chúng ta đang sống đúng với cái mục đích của mình. Nhưng nếu như vì một lý do gì đó tôi và quý vị không thấy vai trò, không thấy trách nhiệm và cũng không thấy được mục đích của mình, thì thật là uổng tiếc cho những gì Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của chúng ta trong Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, chúng ta sẽ trở thành những đồ mà Chúa không còn quan tâm tới, những vật dụng mà Chúa không còn sử dụng được nữa. Và nên xin Chúa giúp đỡ. Và câu gốc ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 mà Phao-lô khích lệ cho hội thánh Ê-phê-sô đó vẫn là lời để khích lệ cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta hãy đọc lại lời này, nhắc lại cho đời sống của chúng ta về trách nhiệm, về vai trò và về mục đích sống của mình. Xin chúng ta cùng đọc. Hiện nay anh chị em là ánh sáng trong Chúa, hãy sống như con cái ánh sáng. Xin chúng ta đọc lại một lần nữa. Hiện nay anh chị em là ánh sáng trong Chúa, hãy sống như con cái ánh sáng. Xin chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng con. Ngợi khen Chúa bởi vì đời sống của chúng con không có gì giá trị cả, nhưng Đức Chúa Trời chọn chúng con làm những ngọn đèn của Chúa Giê-xu để chiếu sáng ánh sáng của Ngài ở giữa thế gian này. Ôi Chúa dấu yêu của chúng con ơi, cảm ơn Chúa đã thắp sáng cuộc đời của con. Cảm ơn Chúa ban cho chúng con Thánh Linh để làm giàu cho chúng con có thể chiếu tỏa được sự sáng mà Chúa Giê-xu đã thắp trong cuộc đời này. Và Chúa cho chúng con một vinh dự được trở thành người giữ vai trò chiếu lấy ánh sáng của Chúa cho những người xung quanh của chúng con. Ôi Chúa ơi, nhiều lúc chúng con đã quên mất trách nhiệm của mình. Nhiều lúc chúng con không còn thấy được vai trò của chúng con, và đã nhiều lúc chúng con không còn sống đúng mục đích của mình nữa. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc lại cho con thấy được vai trò của chúng con là ngọn đèn mà Đức Chúa Trời đang đặt ở giữa thế gian này. Thấy được trách nhiệm của chúng con là ngọn đèn đó phải soi tỏa cho mọi người ở trong nhà, chứ không phải để cho những thứ chướng ngại vật che đậy ánh sáng của Chúa ở trong cuộc sống của chúng con. Và giúp cho chúng con thấy được mục đích của đời sống chúng con là để bản thân mình và tất cả mọi người chung quanh của chúng con sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn cho chúng con có thể hoàn thành được trách nhiệm của mình, để trong ngày mà chúng con gặp lại Chúa Giê-xu của chúng con sẽ không hối tiếc vì mình đã sống những ngày vô nghĩa. Chúng con sẽ không hối tiếc vì mình đã buông thả đời sống của chúng con vào trong thế gian này để yêu mến các vật thuộc về thế gian. Vì những vật đó, những điều đó không từ cha mà đến, điều thế gian mà ra. Nên xin Chúa giúp lại cho chúng con tìm thấy được ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà anh chị em của chúng con đang hiện diện trong đền thờ này, cũng như những anh chị em của con đang theo dõi ở trên các màn ảnh, giúp cho chúng con nhìn thấy được chỗ đứng của mình mà Chúa đang sử dụng, để chúng con sẽ hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết ý chí của mình mà chúng con quyết định rằng chúng con sẽ soi sáng sự sáng của Chúa Giê-xu cho tất cả những con người đang đi ở trên những nẻo đường tối tăm. Trong đó có con cái của chúng con, trong đó có những người thân của chúng con, có những bạn bè của chúng con mà họ chưa có Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Cuộc đời của họ sẽ đi vào ở trong chỗ của sự bị hủy diệt. Chúa ơi, xin giúp cho chúng con thấy được trách nhiệm của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã dạy dỗ cho chúng con. Cảm ơn Chúa vẫn còn tiếp tục tin cậy chúng con và ủy thác cho chúng con nhiệm vụ này. Xin giúp cho chúng con sống như các con của sự sáng láng. Con cảm ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.